Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1540. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 1 tháng 5 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn thứ 3, trong đoạn lớn thứ 6 của phần kệ tụng. Sở ngộ nhân vật. Trong phần này có tất cả 14 bài kệ, đều nói đến những nhân vật trông thấy trên đường đi khất thực. Do vậy có thể biết, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, Bồ Tát luôn chẳng để luống qua, đều có thể dẫn phát bi nguyện trong tự tánh. Chúng ta xem bài thứ nhất: Kiến nghiêm sức nhân. Đưa nguyện chúng sanh tam thập nhị tướng dĩ di nghiêm hảo. Nghiêm là trang nghiêm. Này chúng ta nói là oai nghi hoặc nghi biểu. Trông thấy người ấy ăn mặc hết sức chỉnh tề, ở đây đương nhiên là nhất định nói đến chuyện mặc lễ phục, đặc biệt là trong các cuộc lễ lớn ai nấy đều mặc lễ phục của chính mình. Trạng huống ấy, Bồ Tát tất nhiên sẽ dẫn phát hoằng nguyện. Ba mươi hai tướng trang nghiêm như Phật. Vì thế đưa nguyện chúng sanh, có nguyện ấy. Chúng sanh thuộc trọn khắp pháp giới hư không giới, chẳng phải là nói khu vực này, thành thị này, quốc gia này, chẳng phải vậy. Cảnh giới trong câu này là lấy khắp pháp giới hư không giới làm cảnh giới. Cảnh giới rộng lớn vô hạn. Ba mươi hai tướng, 80 vẻ đẹp, Chẳng cần nói chi tiết về 80 vẻ đẹp, chỉ nêu ra 32 tướng. Tướng hảo là phước báo cụ thể. Người có phước, phước nhìn từ chỗ nào? Nhìn từ tướng hảo. Tướng hảo trang nghiêm, đấy là phước báo. Người thế gian cũng có thể nói là khắp pháp giới hư không giới, phàm phu trong lục đạo, mười pháp giới, chẳng có ai không mong mỏi thông minh trí huệ, chẳng có ai không mong mỏi chính mình trọn đủ của cải. Điều thứ ba là tướng hảo. Tướng hảo bao gồm khỏe mạnh, sống lâu, đấy chính là điều mà hết thảy chúng sanh đều cùng mong cầu. Chẳng có ai không cầu. Có thể cầu được hay không? Phải hiểu đạo lý này, chắc chắn là chẳng cầu được. Vì sao? Đấy là phước báo. Phước báo là quả báo. Quả ắt có nhân. Do đó, giáo dục vào thời cổ không chỉ là Trung Hoa, ngoại quốc cũng chẳng phải là ngoại lệ. Trong giáo dục chẳng có ai không coi trọng khoa mục nhân quả. Thiện nhân cảm thiện quả, ác nhân nhất định chuốc lấy ác báo. Tại Trung Hoa từ xưa tới nay, cả ba nhà Nho Thích Đạo đều coi trọng nhân quả. Nho kế thừa truyền thống văn hóa, năm ngàn năm của Trung Hoa. Xác thực Khổng Tử là người đã hệ thống tổng hợp hoàn chỉnh. Do vậy có thể biết giáo dục nhân quả đã có từ 5.000 năm trước, được tổ tiên coi trọng. Kinh dịch đã nói: tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Đấy chính là giáo dục nhân quả, là tổng cương lãnh của giáo dục nhân quả. Chỉ nên không biết, chẳng thể không tích thiện. Nghĩ đến chỗ này, gần đây chúng tôi có được một bộ đĩa DVD do các đồng tu ở Bắc Kinh cung cấp. Nó gồm có hai phần. Phần trước là Sơn Tây Tiểu Diện, phần sau là Vì sao chẳng thể ăn thịt chúng nó. Có tất cả mười mấy đĩa. Sơn Tây Tiểu Diện có tám đĩa. Vì sao chẳng thể ăn thịt chúng nó dường như cũng có bảy tám đĩa. Các đồng học Tịnh Tông chúng ta hãy nên coi bộ đĩa ấy như tài liệu giảng dạy về giáo dục nhân quả để học tập. Vì phim rất dài cho nên khi đã được gửi đến tôi vẫn chưa xem xong, xem được một nửa. Tôi phải đi Hàng Châu tham dự Luận đàn Phật giáo Thế giới. Hôm kia mới trở về, nghỉ ngơi hai ngày. Trong hai ngày ấy tôi vẫn lại tiếp tục xem phần sau. Tối hôm qua đã xem xong. Tôi rất cảm động. Thật sự thể nghiệm nghiệp nhân quả báo chẳng sai xuyển mảy may. Đồng thời tôi cũng lý giải rất sâu đậm hiện thời thế giới động loạn bất an. Đầy dẫy khá nhiều nguy cơ. Chúng ta thường nói là tai nạn. Nghiệp nhân của những tai nạn ấy là gì? Mười mấy đĩa DVD ấy chính là câu trả lời tốt nhất. Trong Phật môn thường nói, nếu muốn cho thế giới này chẳng có tai nạn, chẳng có chiến tranh, Đức Phật đã dạy một câu: trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Lời dạy rất đơn giản, nghĩa lý hết sức sâu sắc. Nói cách khác, tai nạn và thiên tai nhân họa trên cả thế giới trong hiện thời do đâu mà có? Do chúng sanh cư trụ trên địa cầu đã lâu năm nhiều kiếp. Sát hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Nghiệp nhân thật sự của thiên tai nhân họa là oan oan tương báo, do ác nghiệp chuốc dời. Người có tướng tốt nhà đoán mạng thầy bói, thầy tướng số. Thường nói tướng chuyển theo tâm. Câu nói này rất có lý, đạo lý rất sâu. Trong khi giảng kinh, tôi cũng thường nhắc nhở các đồng học, không chỉ là tướng chuyển theo tâm, mà thể chất cũng chuyển theo tâm. Sơn Tây Tiểu Viện có tất cả 7 đĩa DVD. Trong lần trước, khi chúng tôi xem xong đĩa thứ 8, tuy chưa xem xong trọn vẹn, đã nói với mọi người một tiếng đồng hồ. Thật sự học Phật sẽ thật sự thọ dụng. Tôi dùng đề mục này để giảng ngay ở nơi đây. Họ cũng đem một giờ giảng diện ấy ghép vào đó, rất tốt. Đấy là chuyên môn giải thích vì sao sẽ có cảm ứng. Nói thật ra, trong giáo pháp Đại Thừa có một câu: hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Chuyện này chư vị đều rất quen thuộc, Đức Phật thường nói điều ấy. Kinh Hoa Nghiêm dạy: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hai câu này chẳng quá khó hiểu. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng dễ hiểu, là nguyên văn trong kinh điển. Tưởng gì biến ra nấy. Vì thế tâm quý vị thiện, tướng sẽ thiện. Nhìn vào tướng mạo, người này là thiện nhân. Tâm địa rất từ bi, người này tướng mạo rất từ bi. Tâm địa rất thanh tịnh, người này tướng mạo rất thanh tịnh. Thường tu học định huệ, thoạt nhìn sẽ thấy người ấy là một người có tướng thông minh, tướng trí huệ. Tướng chuyển theo tâm mà. Do vậy có thể biết tướng mạo và thể chất là quả báo. Có thể cầu hay không? Có thể. Trong cửa nhà Phật có cầu ắt ứng. Thế nhưng cầu thì phải hiểu lý luận, phải hiểu phương pháp. Đúng lý đúng pháp tu cái nhân, quả báo tự nhiên hiển tiền. Nếu có người thật sự hiểu đạo lý này, thiên hạ sẽ thái bình, tai nạn được hóa giải. Vì sao chẳng tạo ác nghiệp? Vì sao con người phải tạo ác nghiệp? Vẫn chẳng phải là tranh danh, tranh lợi, tranh tài sản ư? Chẳng biết những thứ ấy chẳng tranh được, đó là đang tạo tội nghiệp. Quả báo ở trong tam đồ này quý vị tranh giành. Tranh giành được, hiện thời nói là cạnh tranh. Cạnh tranh cao hơn là đấu tranh. Đấu tranh tiến cao hơn sẽ là chiến tranh. Chiến tranh hiện thời là vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí sanh hóa, là chiến tranh tận thế. Quý vị nói xem có đáng sợ lắm hay không? Do chiến tranh có thể đạt được gì hay chăng? Chẳng đạt được chi cả. trong lịch sử ghi chép 2-3 ngàn năm trên quả địa cầu này chưa hề có lần nào chiến tranh mà có thể giải quyết vấn đề. Chiến tranh chỉ khiến cho vấn đề biến thành phức tạp hơn. Con người phải giác ngộ, chứ nên không giác ngộ. Thật sự giác ngộ, buông xuống những thủ đoạn, chẳng dùng đến chiến tranh nữa. Đấy là chánh xác. Đức Phật dạy chúng ta, quý vị cầu tài như thế nào? Chúng ta mong phát tài. Đức Phật dạy chúng ta, tài chẳng cần quá nhiều. Quá nhiều sẽ rắc rối lắm. Đủ dùng là được rồi. Sống cuộc đời rất thoải mái, như vậy là tốt đẹp. Cần gì cứ phải mong cho nhiều. Hễ nhiều sẽ biến thành tâm tham. Tham lam, quả báo của tham lam là ngạ quỷ, sẽ đọa lạc trong tam đồ. Sai mất rồi. Tài có cái nhân là gì? Đức Phật dạy chúng ta bố thí. Có tài sản chứ nên tích lũy. Đức Phật đã nói rất hay, tích tài tán đạo. Đạo sẽ bị hao tổn, vì thế chứ nên tích lũy tiền tài. Hễ có tiền tài bèn thí. Đừng sợ, ta thí hết sạch sẽ lo liệu cho cuộc sống ngày mai của ta như thế nào đây. Nghĩ tới ngày mai, nghĩ đến sang năm, nghĩ đến tương lai, chẳng dám bố thí. Sai mất rồi. Quý vị đã suy nghĩ sai bét mất rồi. Tiền tài ở Trung Hoa được gọi là thông quá. Quý vị hãy suy nghĩ danh từ ấy. Thông là lưu thông. Có nghĩa là chớ nên tích cóp, giống như nước. Nước lưu chuyển, phải để cho nó chảy. Có đến có đi, phải để cho nó lưu thông. Vĩnh viễn là nước chảy, vĩnh viễn là nước sạch sẽ nhất. Nếu quý vị ngăn chặn nó, khiến cho nước động lại, sẽ biến thành một cái ao nhỏ. Nước trong ao ấy chẳng lưu chuyển. Hễ chẳng lưu chuyển sẽ biến thành nước tù động. Trong nước tù động sẽ sanh ra các vi sanh vật, sẽ chẳng sạch sẽ. Cổ nhân sánh ví tiền tài như nước rất hữu lý. Nhất định phải khiến cho nó lưu thông. Cho nên tồn trữ nó tại đó chẳng thể. Tại Trung Hoa vào thời cổ, thần tài là ai? Chính là Phạm Lãi trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Vì sao coi ông ta như thần tài? Ông ta rất biết kinh doanh. Quý vị thấy người này có trí tuệ, giúp Diệt Dương Câu Tiễn. Đánh bại nước Ngô, phục hưng nước nhà. Sau khi diệt nước Ngô, ông ta không làm quan, lén lút trốn đi. Câu Tiễn chẳng tìm được, sửa họ đổi tên. Đổi tên thành Đào Châu Công. Đào Châu Công chính là Phạm Lãi, dẫn theo Tây Thi. Tây Thi là vợ ông ta. Hai người kinh doanh nhỏ, buôn bán nhỏ. Ba năm sau phát tài, phát đạt. Sau khi đã phát đạt, ông ta đem tiền tài bố thí người nghèo cùng, thấy đều bỏ sạch. Sau đấy lại bắt đầu từ kinh doanh nhỏ, làm mấy năm lại phát tài. Hễ phát tài lại phân tán tài sản. Chứ vị phải biết, chẳng phải là sau khi phát tài ông ta liền mở nhiều chi nhánh, chẳng phải vậy. Quý vị thấy người hiện thời tích cóp tài sản, tài sản có nhiều thì sẽ như thế nào? Lập khá nhiều công ty, thậm chí hiện thời là công ty đa quốc gia. Của cải tích lũy càng ngày càng nhiều, chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Sau khi chết đi chẳng mang theo một đồng nào cả. Đúng là muôn thứ chẳng mang được, chỉ có nghiệp theo thân. Quý vị đem tiền bạc ấy chia cho những người nghèo túng, xã hội sẽ chẳng có tai nạn. Nếu không, xã hội sẽ vĩnh viễn có giàu nghèo chẳng đều. Giàu nghèo chẳng đều đương nhiên là quả báo chúng sanh ngu si, chẳng biết chuyện nhân quả. Do vậy họ thấy người giàu có bèn oán hận. Người giàu có mà có thể tán tài, tâm họ sẽ bình. Đã thì người nghèo cũng cung kính, cũng tán thán, thật sự bội phục người giàu. Quý vị nói xem cách thức nào tốt hơn? Trong mạng quý vị có tài sản, dẫu phân tán hết sạch lại bắt đầu bằng buôn bán nhỏ, mấy năm lại phát tài. Phạm Lãi ba lần tụ tài, ba lần tán tài. Vì thế người Hoa gọi ông ta là tài thần, là tấm gương tốt nhất về kinh doanh tài sản. Chớ nên tụ tài, nhất định phải biết tán tài. Tán tài chẳng mang tới hậu quả. Nếu quý vị quan tâm hậu quả, tức là quý vị còn có phân biệt, còn có chấp trước. Nói theo Phật Pháp, quý vị tu hữu lậu thiện. Nếu tâm địa thanh tịnh, chẳng vướng mắc dấu vết, sẽ là tu vô lậu thiện. Quả báo khác nhau. Quả báo của vô lậu thiện là khai trí huệ, giúp quý vị đại triệt đại ngộ, nâng cao cảnh giới. Ở đây Phật Pháp nói 32 tướng, 32 tướng là quả báo của vô lậu thiện, chẳng phải là hữu lậu thiện. Chư Phật Bồ Tát là những vị thật sự thông minh, các ngài tu tập vô lậu thiện. Vô lậu là bố thí, chỉ biết hành bố thí. Trong bố thí chắc chắn chẳng có mảy may phân biệt chấp trước. Dùng tâm thanh tịnh để thí, dùng tâm bình đẳng để thí, dùng tâm từ bi để thí, dùng tâm chân thành để bố thí. Quả báo là 32 tướng. vô lượng trí huệ, vô lượng thọ mạng. Tịnh Tông nói là vô lượng quang, vô lượng thọ, do bố thí mà đạt được. Tu tài bố thí, pháp bố thí và vô úy bố thí. Ai thí người ấy sẽ cảm báo. Đúng là mỗi người có nhân quả riêng, người ấy chịu trách nhiệm, là thật chẳng giả. Kinh Phật đã nói về chuyện này rất nhiều. Kinh luận có sai khác đôi chút, nhưng chuyện này chẳng tạo thành trở ngại to lớn. Chúng ta biết Đức Thế Tôn giảng kinh, thuận tay lấy bất cứ pháp nào, Ngài cũng chẳng có chuẩn bị. Ví như nói 32 tướng, đối với 32 tướng ấy có đến mấy cách nói khác nhau. Chuyện này không quan trọng. Chúng ta chớ nên chấp trước tướng văn tự, chớ nên chấp trước tướng ngôn thuyết. Hãy biết nghĩa lý thật sự của nó, chính là nhân lành quả lành, nhân ác báo ác. Ví như Đức Phật dạy chúng ta tu bố thí, trong 32 tướng, tổng tướng của việc tu bố thí là thiên bức luân tướng. Lòng bàn chân giống như lòng bàn tay, có đường vân. Lòng bàn chân cũng có đường vân. Quý vị thấy bàn tay và bàn chân Đức Phật đều có luân tướng, bọn bình phàm chúng ta chẳng có. Từ ngay tròn xoe, có nhiều tia tỏa ra, rất dày đặc. Đó là đời đời kiếp kiếp thích bố thí. Trong lòng bàn tay và bàn chân sẽ hiện tướng ý. Thuyết pháp bảo vệ sanh mạng. Thuyết pháp là giáo học, giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ là nhân. Quả là lìa khổ được vui. Vì thế chúng ta phải biết nỗi khổ của hết thảy chúng sanh do đâu mà có. Khổ do mê mà có. Đã mê thì tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ và hành vi của quý vị đều sai lầm. Do tư tưởng và ngôn hạnh sai lầm sẽ chuốc dời ác nghiệp, ác quả báo, chẳng phải là thiện. Nếu quý vị giác ngộ hiểu rõ tư tưởng, kiến giải và ngôn hạnh của quý vị hoàn toàn chánh xác. Chánh xác thì sẽ cảm thiện quả. Vì thế lìa khổ được vui là quả, phá mê khai ngộ là nhân. Sau đây quý vị mới biết ân đức của Phật Bồ Tát đối với chúng ta, giúp chúng ta phá trừ nghi hoặc, giúp chúng ta khai ngộ. Công đức vô lượng vô biên. Lòng từ bi của Phật Bồ Tát chẳng có cách nào hình dung được. Đối với hết thảy chúng sanh, các ngài chỉ có thí xả hiến dâng, chẳng có mảy may mong cầu. Vì sao? Chính là vì các ngài đã thật sự triệt để thông đạt, hiểu rõ chân tướng của muôn pháp trong vũ trụ. Vì thế tư tưởng và quan niệm của các ngài chánh xác. Chân tướng là gì? Chân tướng là hết thảy chúng sanh và hết thảy vạn pháp trong toàn thể vũ trụ là một thể. Giáo pháp Đại thừa thường nói vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Tâm từ bi nay được gọi là ái tâm. Vì sao nói là từ bi? Dùng hai câu ấy sẽ dễ hiểu. Vô duyên ái là từ, nay chúng ta nói vô duyên, lòng yêu thương chẳng có điều kiện, gọi là từ. Chính mình và người khác chẳng hai, chính mình và người khác là một, đấy là đồng thể. Bi tâm cũng là ái tâm. Nói cách khác, lòng yêu thương trong sự cảm nhận của Phật Bồ Tát, hết thảy vạn hữu trong toàn thể vũ trụ và ta là một thể. Giống như thân thể của chúng ta, chúng ta dùng một cái thân thể để biểu thị vũ trụ. Bản thân tôi là một tế bào trên cái thân ấy. Quý vị và người khác cũng là mỗi tế bào, đều thuộc về cùng một cái thân này. Tôi yêu thương bảo vệ quý vị, còn bàn điều kiện gì chăng? Tay trái hơi ngứa, tay phải giúp nó gãi ngứa, còn phải bàn điều kiện, còn phải cảm ơn nữa hay không? Đương nhiên là chẳng có. Vì thế chư Phật Bồ Tát liễu giải chân tướng sự thật, khắp pháp giới hư không giới, với chính mình là một. Đó là gì? Pháp thân. Quý vị thấy giáo pháp Đại thừa đã nói rất hay: mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Từ kinh điển chúng ta đều đọc thấy điều này, cùng chung một pháp thân. Một tâm, một trí huệ, lực vô úy cũng thế,
đã đọc điều này từ trong kinh. Này chúng ta phải hiểu rõ, Ngài nói mười phương ba đời Phật. Mười phương là không gian, ba đời là nói đến thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ Phật, trong kinh Đức Phật đã giới thiệu Phật hiện tại thì như Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, Di Lạc Phật, Đức Thế Tôn đã nói danh hiệu của hơn một vạn hai ngàn vị Phật. Quý vị thấy trong rất nhiều tự viện, ngày Tết lễ vạn Phật, lạy vạn Phật sám, Đức Phật đã vì chúng ta giới thiệu quá khứ, hiện tại, vị lai ba đời chư Phật, đặc biệt là vị lai. Vị lai Phật là ai? Tất cả hết thảy chúng sanh trong hiện tại, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Câu nói này có ý nghĩa hết sức gần với câu nhân chi sư tánh bổn thiện của cổ thánh tiên hiền. Tánh con người vốn lành, Đức Phật nói ai nấy đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh, đương nhiên là trong tương lai nhất định sẽ thành Phật, khẳng định sẽ làm Phật. Nếu theo như Hoa Nghiêm và Duyên Giác đã dạy, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Quý vị có tin tưởng lời này hay không? Nếu quý vị hỏi tôi, câu trả lời của tôi là khẳng định. Tôi tin tưởng hết thảy chúng sanh vốn thành Phật. Hiện tại có phải là Phật hay không? Vậy thì phải xét xem quý vị quan sát từ góc độ nào. Nếu quý vị lìa tướng, lìa hết thảy tướng, nhìn từ bản tánh của chúng sanh sẽ đúng là Phật, chẳng giả tí nào. Tuy tướng thì chẳng phải là Phật, nhưng xét theo tánh sẽ chẳng sai. Tánh đã là Phật, tướng lại có bao giờ chẳng phải là Phật, bèn thông suốt. Sau đấy cái tâm yêu thương, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi nảy sanh tràn trề, tự nhiên sanh khởi. Chẳng có mảy may miễn cưỡng nào. Chuyện này cần phải cậy vào giáo dục. Vì thế Phật giáo là giáo dục. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, hàng ngày lên lớp giảng kinh thuyết pháp chính là lên lớp. Tinh thần và thể lực của lão nhân gia tốt đẹp. Thời gian dạy học mỗi ngày là 8 tiếng đồng hồ, suốt 49 năm chẳng nghỉ ngơi. Mọi người đều biết chuyện này, thường nói là giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Rác miệng buốt lòng dạy dỗ quý vị. Vậy gì vậy? Khiến cho chúng ta giác ngộ, liễu giải chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Khiến cho tư tưởng, kiến giải và ngôn hạnh của chúng ta vĩnh viễn chẳng phạm sai quấy. Có người hỏi tôi, thật sự có Phật ư? Các vị là những người tin Phật, thật sự có Phật hay chăng? Thật sự có Bồ Tát hay không? Quý vị đã từng thấy hay chưa? Chư vị đồng học, nếu có người hỏi quý vị những lời ấy, quý vị trả lời như thế nào? Tôi đáp rất đơn giản. Nếu người ta hỏi tôi Phật ở chỗ nào, quý vị có thấy hay không, tôi liền chỉ người ấy, chính quý vị là Phật. Người ấy sẽ sững sờ. Làm sao tôi là Phật cho được? Kinh Hoa Nghiêm đã dạy quá hay. Hết thảy chúng sanh đều có đức tướng và trí huệ của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng và chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Do đó Hoa Nghiêm và Viên Giác đều nói hết thảy chúng sanh vốn thành Phật. Quý vị vốn là Phật. Hiện thời sao biến thành nông nổi này? Chỉ vì quý vị có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước mới biến thành nông nổi này. Nói cách khác, nếu quý vị buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, quý vị chẳng phải là Phật ư? Tôi chẳng nói sai. Thật đây chẳng giả. Chẳng buông vọng tưởng xuống được, nhưng đã buông xuống phân biệt chấp trước, quý vị là Bồ Tát. So với Phật thì thấp hơn một bậc. Vì Phật thì ngay cả vọng tưởng cũng buông xuống. Bồ Tát có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Nếu như vọng tưởng và phân biệt đều chẳng buông xuống được, nhưng đã buông xuống chấp trước, cũng khá lắm, đó là A-la-hán. Quý vị là A-la-hán hoặc Bích Chi Phật. Nếu cả ba thứ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều chẳng buông xuống được, sẽ là phàm phu, tức là tình trạng hiện thời của quý vị. Do đó quý vị chỉ cần buông xuống chấp trước, chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, quý vị sẽ thành A-la-hán. Lại buông xuống phân biệt, quý vị là Bồ-Tát. Lại buông xuống vọng tưởng, quý vị sẽ là Phật. Đức Phật dạy chúng ta dụng công. Dụng công gì vậy? Buông xuống là công phu. Chẳng phải là nói quý vị mỗi ngày niệm bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, chẳng phải là những thứ ấy. Phải buông xuống, phải thấy thấu suốt. Thấy thấu suốt là trí huệ. Buông xuống là công phu. Quý vị buông xuống càng nhiều, phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Cái được buông xuống là phiền não. Phiền não đã buông xuống, trí huệ bèn hiển tiền. Chuyện là như thế đó. Quý vị nói xem lời Phật dạy là thật hay giả? Quý vị còn có nghi hoặc hay không? Phải buông pháp thế gian xuống, Phật pháp cũng phải buông xuống. Quý vị thấy Kinh Kim Cang nói pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp ấy chính là Phật pháp. Phật pháp cũng chẳng thể tham, cũng chớ nên tích tụ Phật pháp. Trong những năm qua, chúng tôi đã biếu tặng Đại Tạng Kinh. Có các vị pháp sư tại các đạo tràng có lòng tham. Chúng tôi gửi kinh điển về đại lục, nhờ họ phân phát dùm. Kết quả là sau khi họ nhận được kinh điển, đã để toàn bộ trong lầu tàng kinh của chùa mình, mấy chục bộ Đại Tạng Kinh đấy nhé. Chúng tôi vốn hy vọng họ sẽ chia cho các đạo tràng, nhưng họ chẳng tặng, tập trung toàn bộ ở chùa của họ. Tôi thấy vậy cũng chẳng tiện nói. Ai có nhân quả nấy, mỗi người tự chịu trách nhiệm. Chẳng phải là tôi tặng cho một chùa quý vị. Chúng ta hiểu quả báo của việc ấy sẽ là đời đời kiếp kiếp ngu si. Như thế nào thì mới được thông minh trí huệ phân tán? Đến chỗ quý vị sẽ ngay lập tức tản ra. Giống như lần trước ở Ấn Ni, chúng tôi tặng 60 bộ Long Tạng cho chùa Nhất Thừa tại Ấn Ni. Phương trưởng hòa thượng rất tuyệt. Khi tôi đến thăm, ngài triệu tập người chịu trách nhiệm tại các đạo tràng Phật giáo bên Indonesia đến nhận lãnh Đại Tạng Kinh, nghi thức hết sức long trọng. Tôi nhớ là tặng ngay tại chỗ 53 bộ đối với 60 bộ Đại Tạng Kinh. Tặng ngay tại chỗ 53 bộ. Bộ Tôn giáo Quốc gia cũng cử ti trưởng đến tham dự. Nghi thức tặng Đại Tạng Kinh hết sức hoan hỷ, đấy là đúng pháp. Quả báo của vị pháp sư ấy sẽ là trí huệ. Vì thế quý vị phải luôn luôn hiểu rõ, phải hiểu minh bạch. Kẻ tán tài sẽ được của cải, người lưu thông pháp bảo sẽ được thông minh trí huệ, kẻ bố thí vô ý sẽ được khỏe mạnh sống lâu. Như đối với Sơn Tây Tiểu Diện, và vì sao chẳng thể ăn chúng nó? Đừng thấy chỉ có 16 đĩa DVD. 16 đĩa ấy là gì? Vô úy bố thí. Quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Tuy trong ấy chủ yếu là vô úy bố thí. Có cần tiền hay không? Đương nhiên là cần. Có cần thông minh trí huệ hay không? Cần chứ. Quay phim, cắt ráp. Vì thế trong một loại bố thí nhất định sẽ có ba thứ quả báo: có tiền tài, có thông minh trí huệ, có khỏe mạnh sống lâu. Trong tương lai, đối với 32 tướng khi người ấy thành Phật, lòng bàn tay và bàn chân sẽ có pháp luân. Đấy là gì? Do hoan hỷ tu ba loại bố thí ấy. Chúng ta còn thấy nơi thân tướng Đức Phật trước ngực có chữ vàng. Chữ vàng là cát tường. Đấy là tu gì vậy? Xa lìa hết thảy ác nghiệp. Vì ấy thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ. Từ khởi tâm động niệm cho đến ngôn ngữ tạo tác, không gì chẳng thiện, tức là đoạn hết thảy ác, thị hiện thành Phật. Ngực có chữ vàng. Chúng ta thấy tay Phật khi tạc tượng là thùy thủ quá tất. Tay Đức Phật dài, khi thõng tay sẽ dài hơn đầu gối, rất ít người có. Trong lịch sử Trung Hoa có chép Lưu Bị, tay Lưu Bị dài. Lịch sử chép tay ông ta rủ xuống sẽ chấm đến đầu gối. Những kẻ đại phú, đại quý trong thế gian này có được mấy tướng trong 32 tướng? Chẳng viên mãn. Nếu 32 tướng đều viên mãn thì theo kinh Phật dạy có hai hạng người. Một là đã thành Phật, trọn đủ 32 tướng. Loại kia là chuyển luân thánh dương, phước báo to lớn. Do nhiều kiếp tu hành, vừa có 32 tướng, 32 tướng luân dương. Những người khác chẳng có nhiều như vậy. Chúng ta thấy kinh nói Tôn giả A Nan có 30 tướng. Tay rủ quá gối có nghiệp nhân là ưa thiện chuộng thí, tức là vị ấy rất thích giúp đỡ người khác. Hễ thấy người khác gặp khó khăn bèn chìa tay giúp đỡ. Trước nay chưa hề bỏ sót. Do nghiệp nhân ấy cảm tướng, tay thòng quá gối, thường tu thập thiện sẽ được thân tướng thanh tịnh. Do gì? Nhân quả tương ứng. Nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi chẳng thể giới thiệu hoàn toàn 32 tướng, nhưng phải nói những chỗ trọng yếu. Giờ sau sẽ nói tiếp. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem tiếp bài kệ này. Kiến nghiêm sức nhân, đưa nguyện chúng sanh tam thập nhị tướng dĩ di nghiêm hảo. Bài kệ tụng này nói đến nhân quả. 32 tướng là thiện quả. Quả ắt có nhân. Biết tu thiện nhân thì mới có thể đắc thiện quả. Chẳng nói toàn bộ 32 tướng, nói toàn bộ sẽ mất thời gian rất dài. Tôi nhớ trong quá khứ khi giảng kinh Kim Cang đã nói cặn kẽ rồi. Ví như điều giải tranh chấp, hiện thời thế gian này xung đột hết sức nhiều. Liên Hiệp Quốc trong nhiều năm gần ấy đối với đại đề mục làm thế nào để trừ khử xung đột, xúc tiến an định hòa bình, đã làm suốt 35 năm, bắt đầu làm từ năm 1970 cho đến nay vẫn đang tiếp tục làm. Bản thân tôi tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc 5 lần. Đấy là một đại sự được người trên cả thế giới quan tâm nhất trong hiện tại. Người phương Tây nói tiêu trừ xung đột, chẳng tiêu được. Tần số xung đột mỗi năm tăng vọt, tai hại mỗi lần một nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân ở chỗ nào? Gần đây Hồ Chủ tịch của Trung Quốc đề ra xã hội hài hòa, thế giới hài hòa. Hai hôm trước tôi từ Lệ Giang quay về, Lệ Giang có một đoàn cổ nhạc nổi tiếng thế giới. Lãnh đạo là tiên sinh Tuyên Khoa. Năm nay ông ta đã 70 tuổi. Ông ta giải thích hai chữ hài hòa, tôi nghe xong rất hoan hỷ. Hòa là gì? Quý vị thấy chữ này, một bên là chữ khẩu, bên kia là chữ hòa, trong hòa miêu. Đấy là hội ý. Ai nấy đều có cơm ăn, đó là hòa. Hài là gì? Quý vị thấy chữ hài, một bên là ngôn, một bên là giai. Mọi người đều có thể nói năng, đó là hài. Nói cách khác, hài là ngôn luận tự do. Hòa là ai nấy đều được ấm no. Thật vậy, đấy là đại tiền đề để thế giới hòa bình. Chữ hòa là nói cụ thể. Tức là khoảng cách giàu nghèo rút ngắn, xã hội sẽ có thể hài hòa. Khoảng cách giàu nghèo càng to, phiền phức càng nhiều. Trong luận đàn Phật giáo Trung Hoa lần này có nói thực hiện từ tâm. Câu nói này quá hay. Ở đây chúng ta từng giảng diễn về chuyên đề này. Ác cần phải thực hiện từ tâm ta. Làm bắt đầu từ ta thì mới được. Chẳng cần nhìn vào người khác. Hãy thực hiện từ nội tâm của chính mình. Vì thế người Hoa không nói tiêu trừ xung đột, mà nói hóa giải. Có tranh chấp thì quý vị phải biết cách hóa giải. Quý vị chẳng thể tiêu diệt nó. Quý vị thấy thuật ngữ của Trung Y và Tây Y cũng khác nhau. Tây Y nói tiêu độc, tức là phải tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Trung Y chẳng vậy. Trung Y nói là giải độc, tức hóa giải. Quý vị thấy dụng tâm khác nhau. Tâm người Hoa thiện lương. Chúng ta phải hòa giải các mối tranh chấp như thế nào? Hiện thời thế giới có quá nhiều xung đột. Hóa giải như thế nào? Giáo học có thể hóa giải. Dùng vũ lực trấn áp hoặc gián trả sẽ chẳng thể giải quyết vấn đề, chỉ tăng thêm cừu hận, oan oan tương báo chẳng hết chẳng xong. Chứ vậy phải hiểu rõ ràng, hiểu rành rẽ. Cục diện hiện thời là do oan oan tương báo tạo thành. Nếu vẫn tiếp tục oan oan tương báo, thế giới này nhất định đi theo hướng tận thế, chẳng cứu nổi. Đường lối quá dài là phải cậy vào cổ thánh tiên hiền, cậy nhờ nhân quả, cậy nhờ luân lý đạo đức, phải cậy vào giáo dục tôn giáo, sẽ thật sự có thể giải quyết. Vì thế chúng tôi hàng ngày giảng kinh, hàng ngày cùng mọi người học tập. Chỗ chúng ta chẳng có xung đột, chẳng có mâu thuẫn. Nhưng có kẻ nói đạo tràng này của các vị vẫn có xung đột, vẫn có mâu thuẫn, chẳng sai. Công phu học tập nông cạn, thời gian chưa lâu. Chưa thật sự tiếp nhận sự hung đúc lâu dài của Phật Pháp. Hiểu lý, thấy rõ sự. Quý vị khởi tâm động niệm, đối với hết thảy người sự vật, chắc chắn là sẽ chẳng phát sinh xung đột. Sau đấy quý vị mới có thể điều giải xung đột. Bản thân quý vị chẳng đạt tới hài hòa mà mong giúp người khác hóa giải xung đột. Hướng đến hài hòa chẳng dễ dàng. Vì sao quý vị chẳng có trí huệ ấy, chẳng có sự kiên nhẫn ấy, chẳng có tính tâm ý? làm sao có thể hóa giải cho nổi. Chúng ta thường nói giáo học là dạy gì vậy? Nội dung giáo học của chúng ta là luân lý, đạo đức, nhân quả, tôn giáo. Sanh ra hiệu quả nhất định, bản thân chúng ta được lợi ích rất sâu. Do vậy chính mình phải có tín tâm. Nhưng để làm những chuyện này, xác thực là đã làm chậm trễ khóa trình giảng kinh của chúng tôi không ít. Có phải làm hay không? Chẳng thể không làm. Nếu có người làm, tôi sẽ tuyệt đối chẳng đa sự. Trong các buổi giảng chúng tôi thường nói, vũ trụ thật sự chẳng có xung đột. Để thật sự thực hiện an định, hài hòa, mỗi cá nhân ắt cần phải trong cương vị công tác của chính mình hãy thực hiện tốt đẹp công tác thuộc bổn phận của chính mình, sau đấy mới hỗ trợ hợp tác với hết thảy đại chúng trong xã hội. Thế giới này sẽ tốt đẹp. Thế giới này là thiên đường, là cực lạc. Chẳng cần can dự vào chuyện của người khác, ai nấy làm tốt công việc của chính mình. Giống như trong một thân thể, mỗi khí quan, mắt chỉ bận tâm thấy, chẳng cần quan tâm đến nghe, tai chỉ bận tâm nghe, chẳng cần lo cho thấy. Ai nấy phát huy công năng của chính mình đến chỗ tột cùng, sau đây mới phối hợp với nhau, thân thể này bèn khỏe mạnh. Mỗi cá nhân trên địa cầu đều có thể làm tốt đẹp công việc của chính mình, chẳng cần can thiệp người khác, tự nhiên sẽ phối hợp với người khác. Quả địa cầu này sẽ ổn định, thế giới sẽ tốt đẹp. Bổn phận của chúng tôi là gì? Bổn phận của chúng tôi là giảng kinh dạy học. Đấy là bổn phận của chúng tôi. Đến họp với Liên Hiệp Quốc chẳng phải là bổn phận của chúng tôi. Phải hiểu điều này. Vậy thì nay vì sao phải đến tham gia? Chẳng có cách nào khác. Hiệu trưởng trường đại học nói tôi có rất nhiều cách, cách nhìn. Xác thực là có thể giúp Liên Hiệp Quốc hóa giải xung đột, xúc tiến hòa bình. Vì thế hết sức hy vọng tôi sẽ đại diện cho nhà trường, đại diện cho nước Úc. Do vậy tôi mới trong tình hình bất đắc dĩ ấy, trước sau tham gia 5 lần. Về sau tôi không đi nữa. Tôi cũng nói với nhiều bạn bè, tổ chức văn hóa khoa học giáo dục của Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị chẳng dễ dàng, nhưng chẳng đạt được mục đích. Dùng chiến tranh, dùng trấn áp, dùng báo thù đều chẳng thể đạt được. Phương pháp gì sẽ hữu dụng? Giáo học thì có thể đạt được. Vì thế tháng 6 năm ngoái chúng tôi mở khóa giảng đệ tử quy 3 ngày tại Ba Lê. Người nghe hơn 600 người, hết sức cảm động. Năm nay họ còn tính làm theo quy mô lớn. Tôi cũng tán thành. Người bên Âu Châu nghiên cứu, yêu thích Hán học khiến cho tôi cảm động. có cơ hội để có thể mở khóa giảng với quy mô lớn, đông người, thời gian dài hơn một tí sẽ là chuyện tốt, khiến cho người phương Tây đối với văn hóa truyền thống, đối với dân tộc to lớn trong 5.000 năm qua đã cư xử hòa thuận, đối đãi bình đẳng, là vì đã dùng phương pháp gì? Phương pháp ấy nay đã được thúc đẩy để thực hiện trên toàn thế giới, xác thực là sẽ giúp ích cho nền hòa bình trên cả thế giới. Do vậy năm nay chúng tôi vẫn phải hy sinh một ít thời gian lên lớp để sang đó góp sức với họ. Mục đích chẳng phải là gì điều gì khác, mà là gì? Xã hội an định, vì thế giới hòa bình. Làm công tác này nhằm điều định sự xung đột, hóa giải tranh chấp. Trong 32 tướng sẽ đạt được tướng gì? Đức Phật có 40 cái răng. Răng lại còn khít khao ngay ngắn. Quý vị thấy đó, có nhân có quả. Khéo giữ gìn ba nghiệp. Kinh Vô Lượng Thọ đã nói: thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Chúng ta phải học tập. Học tập gì vậy? Chẳng thấy lỗi thế gian. Có những kẻ nói, nếu quý vị làm người mà cư xử như vậy, chẳng phải là biến thành ngu ngốc ư? Vậy thì tôi lại thưa cùng quý vị, chư Phật, Bồ Tát, A-la-hán thấy đều ngu ngốc. Vì sao? Các ngài chẳng thấy lỗi thế gian. Nhưng các ngài thật sự có trí huệ. Các ngài có biết những lầm lỗi của người thế gian hay chăng? Biết chứ, hiểu rành rẽ rõ ràng. Chẳng thấy là chẳng ghim trong lòng, miệng chẳng nhắc tới, chẳng lộ vẻ gì. Đấy là tu dưỡng, đấy là đức hạnh. Hễ có cơ hội sẽ chỉ dạy họ, giúp họ đổi mới sửa lỗi, giúp cho họ quay đầu là bờ. Quyết định chẳng có chán ghét cáo giận, chỉ có lòng yêu thương, đại từ đại bi. Trong 32 tướng đạt được tướng mỹ hảo tu pháp. Chúng ta nói là tóc, lông mày, râu ria đẹp đẽ, được tướng ấy. Khéo giữ gìn khẩu nghiệp, chẳng chê trách lỗi lầm của người khác. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi, làm người đúng quy củ. Người tốt khó làm, không chỉ là hiện thời mà từ xưa tới nay. Chứ vậy nhìn vào những điều được nói trong Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ hiểu ngay. Thế nhưng chỉ cần là những điều Phật Bồ Tát nói, cổ thánh tiên hiền bèn làm, chúng ta phải nên nghiêm túc học tập thực hiện. chớ nên quan tâm lo ngại. Người hiện thời hủy báng châm chọc, chẳng cần quan tâm đến họ, đừng nên bận lòng. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ và tạo tác tương ứng với tánh đức, đấy là chuyện tốt đẹp. Hết thị các pháp thế gian và xuất thế gian, tà chánh thiện ác chẳng có tiêu chuẩn. Nếu chúng ta tùy thuận tiêu chuẩn của người thế gian, làm sao quý vị có thể thoát lìa lục đạo luân hồi cho được? Vì vậy, nhất định phải tùy thuận tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát. Tổng cương lãnh và tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát là thập thiện nghiệp. Thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu đã dạy chúng ta, thân quyết định chẳng làm chuyện sát sanh. Nói cách khác, quyết định chẳng làm chuyện tổn thương hết thảy chúng sanh, chớ nên làm. Họ tổn thương ta, ta trọn chẳng tổn thương họ. Đối với người là như thế, mà đối với tiểu động vật cũng là như thế. Muỗi đốt thân ta, cắn ta, nó tổn hại ta, ta trọn chẳng tổn hại nó. Nếu chúng ta khẳng khái rộng rãi hơn đôi chút, sẽ để cho nó ăn, bố thí cho nó. Nó đến khất thực, chúng ta bố thí cúng dường cho nó một bữa ăn, cũng chẳng bao nhiêu, nó ăn no sẽ bỏ đi. Chớ nên đập bốt một phát cho nó chết tươi, chớ nên. Nếu chúng ta chẳng muốn bố thí, hãy nhẹ nhàng đuổi nó đi là được rồi. Chớ nên tổn hại nó. Đối với tiểu động vật còn như thế, đối với người đương nhiên lại càng là như thế. Người khác tổn hại ta, hủy báng ta, lăng nhục ta, thậm chí hãm hại ta, chúng ta cười xòa, quyết chẳng ghim trong lòng, quyết định chẳng có mảy may ý niệm sân khỏe, chẳng có mảy may ý niệm báo thù. Người ấy là người tốt, chuyện ấy là chuyện tốt. Vì sao là người tốt? Chuyện tốt giúp ta tăng tấn cảnh giới, chẳng có những nghịch cảnh nghịch duyên ấy. Chúng ta chẳng biết công phu tu hành của chính mình đạt đến mức độ nào, đây đều là khảo thí. Thuận cảnh thiện duyên sẽ khảo nghiệm chúng ta, chẳng khởi tham ái. Nghịch cảnh ác duyên khảo nghiệm chúng ta, chẳng dấy lên sân khỏe. Chúng ta đoạn tham sân si từ chỗ nào? Đoạn từ chỗ này. Nếu thấy thuận cảnh thiện duyên mà sanh tâm hoan hỷ, dấy lên tham ái, trông thấy nghịch cảnh ác duyên bèn sanh tâm sân khỏe, chúng ta vẫn là phàm phu. Hàng ngày học Phật mà chẳng có một tí tiến triển nào. Dẫu kinh niệm lào lào cách mấy, nói hay cách mấy, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với cuộc sống cũng như cách xử sự đãi người tiếp vật của chính mình. Học những thứ ấy có tác dụng gì đâu. Thánh học, nhất là Phật học. Phật học là thánh trong các thánh. Kinh thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chúng ta được làm thân người, được nghe Phật pháp, mà chẳng thọ dụng chút nào. Như vậy là quá oan uổng, quá đáng tiếc. Tôi đời này cảm kích Thầy, cảm kích hộ pháp. Hộ pháp là những người chăm lo đời sống cho tôi. Vì sao cảm kích như vậy? Tôi được thọ dụng nơi Phật pháp. Biết ơn, báo ơn. Vì thế, hiểu tầm quan trọng của việc giữ gìn ba nghiệp. Quả báo là râu tóc lông mày đẹp đẽ, lời nói chân thành sẽ được tướng lưỡi rộng dài. Trong kinh, Đức Phật đã dạy chúng ta, người có thể thè lưỡi liếm đến mũi, là do tu cái nhân gì? Đức Phật nói, ba đời chẳng nói dối. Đầu lưỡi có thể liếm đến mũi. Thuở tại thế, Thích Ca Mâu Ni Phật từng biểu hiện lưỡi của lão nhân gia thè ra có thể che cả mặt, cho mọi người biết Ngài đời đời kiếp kiếp chẳng nói dối. Chẳng phải là một đời này, một đời nọ, mà là đời đời kiếp kiếp chưa hề nói dối. Chúng ta phải học, hãy nên học. Vì sao? Tánh đức đấy. Vì sao lừa gạt người khác? Lừa gạt người khác có ích gì? Dẫu đạt được một tí lợi ích nhỏ nhặt, nhưng chính mình phải trả giá quá to. Trả giá gì vậy? Chẳng có tướng lưỡi rộng dài. Ác phải biết tướng lưỡi rộng dài là tánh đức, là vốn sẵn có. 32 tướng 80 thứ hảo vốn sẵn có. Chỉ vì chúng ta nói dối, nói đôi điều, nói thô ác mà bị tổn khuyết. Ngạn ngữ thường nói là giảm phước. Chúng ta tạo nghiệp bất thiện, phước bị chiết giảm. Trong cuộc sống hàng ngày, có thể thường nói lời mềm mỏng, ngôn ngữ nhu hòa, âm thanh sẽ tốt đẹp, tướng phạm âm. Phạm âm là quả báo, âm thanh thanh tịnh, âm thanh đặc biệt hay. Ngôn ngữ hết sức mạnh bạo. Chúng ta thường nói là ăn nói rất mất lòng người khác. âm thanh của kẻ ấy nhất định chẳng hay. Mắt Phật đẹp đẽ, kinh dạy mắt Phật được tu bằng cách nào? Mắt từ bi nhìn chúng sanh. Nếu chúng ta muốn hai mắt của chính mình tốt đẹp, thường phải từ bi nhìn hết thảy chúng sanh. Có cần tìm bác sĩ về mắt hay không? Chẳng cần thiết. Vậy thì người mắt chẳng tốt. Nếu quý vị muốn khôi phục con mắt bình thường, hãy tu tâm từ bi, giống như Phật, Bồ Tát nhìn chúng sanh bằng con mắt từ bi, chuyển cảnh giới, tướng chuyển theo tâm. Thật sự có thể chuyển được. Tâm tánh hòa thuận, quả báo cũng ở mắt. Mục như sơ nguyệt tướng, dần trăng non, mắt xinh đẹp như thế ấy. Chẳng có gì khác, đó là tu hòa, tu thuận. Có thể đối xử hòa thuận với chúng sanh, chẳng chấp trước thành kiến của chính mình, có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chẳng cần cho rằng ta phải như thế nào, ta nghĩ phải làm như thế nào, chẳng có kiểu nói ý. Cảnh giới tăng tấn đến một mức độ nhất định, cảnh sẽ chuyển theo tâm, chẳng có gì không tốt. Quý vị chẳng đạt đến cảnh giới ấy là vì quý vị có phân biệt, có chấp trước. Do vậy có thiện, có ác, có tà, có chánh, có tốt, có xấu, sẽ sanh ra những thứ này. Sau khi tăng tấn tới một cảnh giới nhất định sẽ chẳng có. Đức hòa thuận này chính là tánh đức sẽ hiện tiền. Sau khi hiện tiền, nói theo giáo pháp đại thừa sẽ là nhất vị. Do vậy chúng ta thấy người thật sự tu hành, quý vị thấy họ hòa thuận, cận đại, hễ nhắc đến Ngài chúng ta vẫn chẳng thấy xa lạ mấy. Hoằng Nhất Đại Sư, tục danh là Lý Thúc Đồng, vào lúc tuổi già, Ngài chuyện gì cũng xề xòa, chuyển biến 180 độ. Khi còn trẻ, vị này cư xử rất khó chịu. Vì sao? Chấp trước quá mức. Khi Ngài học ở Nhật Bản, ước định bạn bè đến nhà Ngài vào đúng 8 giờ. Hễ bạn bè đến trễ 2-3 phút sẽ không mở cửa, chửi người ấy chẳng tuân thủ thời gian. Chúng ta ước hẹn 8 giờ vì sao trễ 2 phút? Cự tuyệt. Vì sao mọi người biết ngài tính tình nóng nảy? Kết giao với ngài, ước hẹn thời gian chẳng thể sai lệch 1 phút 1 giây nào. Quý vị đến sớm 1 phút cũng không được, trễ 1 phút cũng chẳng được. Chẳng có gì không riết rõng. Phật pháp nói là chấp trước kiên cố. Sau khi đã học Phật, ngài thấu hiểu, hoàn toàn coi nhẹ. Ngài sống ở Tân Gia Ba một khoảng thời gian chẳng quá lâu, là bạn thân thiết của Pháp Sư Quảng Hiệp. Lúc ấy hoàn toàn khác hẳn khi trước, rất dễ hầu hạ, rất dễ chăm sóc, thứ gì cũng chẳng đòi hỏi, ăn uống cư trụ hoàn toàn tùy thuận chung sanh. Pháp Sư Quảng Hiệp tiếp đãi ngài, đồ ăn mặn một chút. Pháp Sư Quảng Hiệp chê đồ ăn hơi mặn một chút. Ngài nói như thế nào? Mặn có hương vị của mặn, nhạt một chút, nhạt có hương vị của nhạt. Hoàn toàn chẳng chú trọng. Quý vị làm gì đi nữa, chẳng có gì khiến ngài không hoan hỷ, chẳng phê bình một chữ nào. Đấy là gì? Cảnh giới tăng tấn. Tăng tấn cảnh giới bằng cách nào? Đó là thật sự tăng tấn. Cảnh chuyển theo tâm. Bọn phàm phu chúng ta, tâm bị cảnh chuyển, khổ rồi. Món này cay, món kia mặn, món nọ nhạt, dễ lên phân biệt, dễ lên chấp trước. Cảnh giới tăng tấn là nhập pháp môn bất nhị, vạn pháp quy về một. Tất cả hết thảy chua ngọt đắng cay mặn bày ra trước mặt là một vị. Vì sao là một vị? Chẳng có phân biệt chấp trước sẽ là một vị. Hễ có phân biệt chấp trước thì mới là nhiều vị. Vô lượng vô biên hiện tướng, hễ nhập pháp môn bất nhị sẽ là một tướng. Một tướng là gì vậy? Vô tướng. Vô tướng chẳng phải là không có tướng. Vô tướng là hết thảy các tướng. Vì sao hết thảy các tướng lại nói là vô tướng? Chẳng có phân biệt tướng, chẳng có chấp trước tướng. Do vậy Samla vạn tượng bày ra trước mặt mà người ấy chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, đấy gọi là một thật tướng. Thì khởi tâm động niệm, một thật tướng sẽ biến thành Samla vạn tượng. Chuyện này chẳng dễ hiểu cho lắm. Hiện thời tôi nghĩ người không xem tivi rất ít. Ai nấy mỗi ngày đều xem tivi, chúng tôi bèn dùng tivi để tỉ dụ. Samla vạn tượng là hình ảnh trong tivi. Thật tướng là gì? Thật tướng là màn hình tivi. Chư vị ngẫm xem, hình ảnh trong tivi biến hóa muôn ngàn dạng, biến hóa trong từng sát na, màn hình có chuyển động hay chăng? Bất động. Có ô nhiễm hay chăng? Chẳng ô nhiễm. Nói một tướng thì là gì? Một tướng là cái màn hình. Như như bất động, cũng chẳng có mảy may ô nhiễm, lại chẳng có ngăn ngại hết thảy các hiện tướng biến đổi. Điều này hay khéo quá. Vì thế Đức Phật nói sắc tướng là diệu hữu. Diệu hữu là do ý nghĩa này. Gọi màn hình là chân không. Chân không và diệu hữu là một chẳng hai. Nếu quý vị hiểu chân tướng sự thật, mặc cho nó biến hóa cỡ nào, tâm quý vị vẫn định. Tâm là cái màn hình, biến hóa như thế nào cũng đều biết, đều hiểu rõ. Nhưng chắc chắn là chẳng chấp trước, quyết định chẳng phân biệt, quyết định chẳng lưu lại ấn tượng. Đấy là Phật Bồ Tát. Đó gọi là vạn pháp quy nhất. Nhất tức vạn pháp. Cổ nhân có một câu hỏi: vạn pháp quy nhất. Sau đó hỏi một câu nữa: nhất quy vào chỗ nào? Nhất tức là vạn pháp. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là vạn pháp. Không là một. Chúng là một không hai, gọi là pháp môn bất nhị. Nhập cảnh giới này sẽ đắc đại tự tại, thứ gì cũng đều chuyển được. Vì thế nếu ai đạt tới cảnh chuyển theo tâm sẽ tự tại, sẽ lìa khổ được vui. Tâm chúng ta còn bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, đấy là phàm phu rất khổ, sống rất khổ sở. Sáu căn của quý vị tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, quý vị sẽ phân biệt chấp trước. Đã là dấy lên phân biệt, dấy lên chấp trước, sẽ có mừng, giận, buồn, vui, sẽ nảy sanh thất tình ngũ dục. Hễ nảy sanh thất tình ngũ dục sẽ chẳng thể nào không tạo nghiệp. Hễ tạo nghiệp sẽ chẳng thể không hứng chịu quả báo. Phiền phức to đùng. Vì thế từ chỗ này quý vị mới hiểu tâm tánh hòa thuận trọng yếu dừng ấy. Đấy là thật sự tu hành. Như thế nào thì mới có thể hòa? Nếu quý vị chẳng tùy thuận sẽ chẳng thể hòa. Điều kiện thứ nhất để hòa là phải thuận, hằng thuận chúng sanh. Sau đây mới có thể cư xử hòa thuận. Quý vị chẳng thuận theo họ sẽ không được. Họ tạo ác nghiệp, quý vị thuận theo họ. Tuy thuận theo họ mà nếu bản thân quý vị vô tri, vậy là sai mất rồi. Bản thân quý vị có trí huệ, hiểu rành mạch rõ ràng sẽ tùy thuận. Vì sao? Chưa tới lúc. Quý vị biết rất rõ ràng khi nào thời tiết nhân duyên chín mùi, sẽ có thể giúp đỡ người khác, có thể chỉ điểm cảnh tỉnh họ. Bị thua thiệt chẳng phải là chuyện xấu, bị thua thiệt là phước. Chẳng có chuyện nào không có nhân quả. Ngay cả ông Khải Tây của Mỹ đã nói rất rõ ràng. Ông ta nói, Người nào trên thế giới, những chuyện gặp gỡ hàng ngày, chẳng có chuyện gì đột nhiên, có nghĩa là chẳng có chuyện nào không có tiền nhân, chẳng hề có. Bất luận chuyện lớn hay việc nhỏ, đều có cái nhân trong đời quá khứ, hiện tiền mắc quả báo. Lời này nói hay lắm. Đúng như cổ nhân đã nói, nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Làm thế nào để có thể thật sự hóa giải vấn đề? Hoàn toàn dựa vào giáo dục. Vì thế, từ xưa đến nay, quý vị thấy những bậc đại thánh đại hiền thị hiện trong chính pháp giới. Hãy quan sát cẩn thận sẽ biết. Các ngài thị hiện trong thế gian này để làm gì? Nhằm giáo học. Ngoài giáo học ra vẫn là giáo học, chẳng có chuyện thứ hai. Bồ Tát giáo học là tự lợi lợi người, tăng tấn linh tánh của chính mình, giúp đỡ chúng sanh thành tựu vô lượng công đức của chính mình. Quả báo của công đức ấy là vô lượng tướng hảo. Tự nhiên, chẳng phải cầu, không cần cầu, chẳng có ý niệm cầu, tự nhiên hiện tiền. Do vậy, phải hiểu điều này hết sức quan trọng, là tâm bình khí hòa, không chỉ là khỏe mạnh sống lâu, lại còn tăng trưởng trí huệ và đức năng. Quý vị nói xem tâm tánh hòa thuận quan trọng dường ấy. Tiếp đó chúng tôi nêu tỷ dụ này, tán tha công đức mi giang bạch hào tướng. Chẳng cần nói tới lỗi lầm của kẻ khác. Kẻ khác phạm sai quỷ, chúng ta hiểu rõ ràng rành rẽ, chẳng hồ đồ. Nhưng không nói ra, đệ tử quy đã dạy chúng ta. Nói chung khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải giúp đỡ người khác, khiến cho người khác nghe thấy, họ sẽ phản tỉnh, sẽ cảm ngộ. Kẻ ấy có sai lầm, người khác chẳng nói tới. Kẻ ấy có một tí tốt đẹp, người khác đều tán dương. Lâu ngày chày tháng, kẻ ấy sẽ giác ngộ. Người khác chẳng phải không biết đến sai trái của ta, nhưng rộng dung chẳng nói ra. Hễ có một tí chuyện tốt bé tẹo bèn tán dương, kẻ ấy sẽ nghiêm túc sửa lỗi hướng lành. Thấy đều là giáo học. Ngoài ngôn giáo ra, thân giáo càng quan trọng hơn. Khiến cho kẻ ấy dần dần lãnh ngộ, sẽ có hiệu quả còn to hơn ngôn giáo. Vì thế chư Phật Bồ Tát thiện tri thức, có lúc thấy lầm lỗi của chúng ta mà không nói, đó là từ bi. Vì sao? Có lúc nói ra cũng vô ích, nảy sanh hiệu quả trái ngược. Nói ra trong tâm chúng ta cảm thấy khó chịu. Nếu tâm địa còn thiện lương thì còn đỡ, ta dần dần sửa đổi. Nếu là kẻ bình phàm, kẻ ấy sẽ chẳng chịu nổi. Chẳng chịu nổi thì sẽ có hai hiện tượng. Một là chẳng nghe lời quý vị, người cứ thường xuyên kể lỗi của ta, dần dần trở thành xa cách, không nghe lời quý vị nữa. Hoặc là bề ngoài tuân phụng, bên trong ngấm ngầm chống đối. Quý vị giáo dục thất bại, vì thế có thể nói thì nói, chẳng thể nói thì đừng nói. Ở Đài Trung, tôi theo thầy Lý 10 năm, quan sát cẩn thận thầy giáo hóa các học trò. Thầy dạy các bạn học của tôi, tôi chú tâm quan sát thầy. Đối với mỗi người, thầy có phương pháp khác nhau. Thật sự là trí huệ, thật sự là từ bi. Phải là một thời gian rất dài, quý vị mới có thể phát hiện, mới biết phương pháp dạy học của Ngài cao minh. Có phải đều là thâu được hiệu quả hay chăng? Không nhất định. Tuy chẳng nhất định, chúng tôi ở bên cạnh vận dụng cái tâm sẽ học hiểu. Đấy là ân đức. Vì thế ca ngợi quyết định là có công đức. Lễ kính chắc chắn là chẳng có điều kiện. Ca ngợi là khi kẻ ấy thật sự có đức hạnh thì mới khen ngợi. Chẳng có đức hạnh chớ nên khen ngợi. Tương ứng với 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Quảng tu cúng dường, cúng dường chẳng có điều kiện. Đối với kẻ ác vẫn cúng dường. Kẻ làm ác hôm nay chẳng có cơm ăn sẽ chết đói, phải cho họ ăn. Kẻ ấy rét mướt phải tặng quần áo cho kẻ ấy. Chẳng thể nói là không đói hoài. Hắn là kẻ ác ta không quan tâm, chớ nên. Chẳng có điều kiện, chỉ có tán thán thì có điều kiện. Quyết định tán dương điều thiện, chẳng tán dương điều ác. Tiếp đó là lễ kính hiền thánh tôn trưởng, nhục kỵ đảnh tướng. Chúng ta thấy đỉnh đầu Đức Phật, trên đỉnh đầu Đức Phật có nhục kỵ. Tướng ấy do đâu mà có? Do lễ kính hiền thánh tôn trưởng. Đây chẳng phải là những người hiền lành, mà là bậc hiền thánh, tức là bậc thánh trong các vị thánh nhân. Đối với bậc hiền nhân, đối với thánh nhân, đối với người bề trên, đối với bậc trưởng giả đức hạnh, bất luận chúng ta quen biết hay không, phải có tâm cung kính, phải lễ độ với họ. Đây là gì? Đều là giáo học, khiến cho người khác trông thấy, kẻ bình phàm thấy chúng ta tôn kính vị ấy, người khác cũng tôn kính vị ấy. Chúng ta học tập theo vị ấy, người khác cũng sẽ học tập vị ấy. Đấy là chuyện tốt. Vì thế khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, không gì chẳng nhằm giáo hóa chúng sanh. Niệm niệm đều có cái tâm ấy, cho nên mới có tướng hảo tốt đẹp, quả đức hiện tiền. À, hôm nay đã hết thời gian rồi, những điều khác chúng tôi đều tỉnh lược. Nếu quý vị muốn biết nhiều hơn, hãy xem bộ Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa, Trong kinh luận đã nói về 32 tướng rất nhiều. Hôm nay chúng tôi nói đến đây.